cảnh giới. Và chư Phật từ cái bản thể thanh tịnh đó mà tạo lập cái thế giới cực lạc. Thế cho nên mình vào mình gặp được cái ánh sáng của Phật, tức thời mình gặp cái hiện tướng của Phật hiện ra. Và hiện tướng của Phật đó sẽ đưa cái ánh sáng của mình, giữ cái tâm thức của mình ở lại trong cái bản thể thanh tịnh của nó. Và truyền nhập tất cả những cái hiện tướng, tức là những cái hình ảnh của cực lạc thế giới ấy, nó thâm nhập vào trong cái thể thanh tịnh của mình, thành ra là mình sinh vào cõi đó. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên mình cái phút lâm chung ấy, rất quan trọng ở trong cái vấn đề tái sinh ở trong đạo Phật. Nhưng mà mình đừng quá lo sợ, bởi vì cái sự suy vi về tuổi già tuổi yếu của mình ấy, nếu mà mình biết đạo, nó là một trợ lực cho mình. Nhiều người nói già quá rồi làm sao tu. Đó là khi người ta nghĩ cái tu này là đi ngồi thiền tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ. Cái niệm Phật ba thời một ngày, mỗi thời ba tiếng đồng hồ. Người ta nghĩ cái tu theo cái lối mà ra sức cho bò vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề giải thoát nó nằm ở nơi cái tâm trí của mình nhận biết. Mình nhận như vậy mà mình xả như thế, nó nằm ở trong tâm. Mình xả cái sự chấp trước của thế gian này, mình chấp nhận cực lạc thế giới vào, cái đó nằm nơi tâm. Cái đó, cái người càng già càng có lợi, không có gì phải lo âu sợ hết. Cái người trẻ tu cái đó khó, người già tu cái đó dễ. Người trẻ động lắm, cũng như là thái cực quyền vậy, người già người ta đi từ 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 thì ra người ta tập thái cực quyền đó, thích hợp. Người trẻ đi đi chừng vài ba thế thấy ngứa ngáy rồi, làm cái gì nó mạnh mạnh hơn. Chính vì thế cho nên phải nói điều là đừng có nghi ngờ. Còn những cái mà mình gieo trong cái lúc mình còn mạnh khỏe, dù mình thực hành gì hết, nhưng nếu mình duy trì, mình tin tưởng, đó là một cái điều tốt. Ví dụ bây giờ tôi bảo tôi tin tịnh độ, tin cực lạc thế giới, nhưng mà tôi cũng chưa niệm Phật, tôi cũng chưa gì hết, tôi cũng gì hết. Tùy theo cái nhân duyên, nếu tôi không có nhân duyên, nếu hay là tôi còn chướng tính hay là còn gì không sao, nhưng mà ít nhiều thì tôi có cái lòng tin, tức là tôi có cái mầm mống đó rồi. Bây giờ chờ đợi cái cơ hội, chờ đợi cái nhân duyên để cho cái mầm mống đó nó vươn lên và nó lấn át những mầm mống kia. Rồi trở lại vấn đề là nhân quả nó không có mất. Khi mà mình vào cái cực lạc thế giới, mình sẽ giác ngộ theo cái bản thể giác ngộ của mình. Khi mình giác ngộ như vậy rồi á, thì mình không tránh khỏi cái hạnh nguyện đại bi. Và lúc đó cái nguyện đại bi á, mình sẽ quay trở lại. Tức là mình không vào trong cái bản thể tính không mình để thành lập niết bàn, mà mình dựa vô cái lực đại bi của A Di Đà Phật, tức là cái thế giới cực lạc, để mình phát nguyện. Cái phát nguyện đó làm cho mình không có còn sợ hãi những cái mầm mống phiền não ở trong cái tâm thức mình nữa. Và lúc đó mình tùy theo nguyện đó mà mình hành đạo. Thì cái điều này á, nó mình muốn hiểu cho nó kỹ thì nó còn nhiều vấn đề mình phải học hỏi, tìm cầu, nghiên cứu nữa. Nhưng mà trên phương diện đó, tôi nói thông thường, tức là mình trở lại cõi Ta Bà. Trở lại cõi Ta Bà này á, là để hành Bồ Tát Đạo. Mà hành Bồ Tát Đạo như thế á, là nó rất là vi diệu và khó diễn tả. Trong cái hành đó mình có cái trả quà của mình nữa. Nhưng mà trong khi trả quà như vậy, mình có thể hành Bồ Tát Đạo được. Mình trả để mà mình cứu độ người ta, khác với lại mình trả để mà xong mình với người ta không nợ nần gì hết. Hai cái nó khác nhau. Nếu trả để cho không nợ nần gì hết, tức là mình muốn chứng Niết Bàn, muốn thành quả A-la-hán. Nếu trả để mà cứu độ người ta thì đó là mình hành Bồ Tát Đạo. Và nếu mình sinh cực lạc thế giới thì mình sẽ trả để cứu độ người ta. Và lúc đó mình trả mà với tâm đại bi, mà không có âu lo, không có phiền não, mà không có trả rồi vay, vay rồi trả, trả rồi oán. Thì chính cái chỗ đó là cái nghiệp nào nó cũng không mất hết á. Nhưng mà nó chỉ ăn thua cái phút lâm chung nó mạnh nhất, thì nó kéo mình đi cái hướng đó. Thành ra trở lại vấn đề như vậy, mình tạo bao nhiêu nghiệp trong đời sống, cái lúc lâm chung của mình á, cái nghiệp nào nó mạnh nhất thì mình sẽ sinh theo cái nghiệp đó. Có nhiều người á, suốt đời tu hành đạo đức, làm thiện, đến phút lâm chung sinh một cái tâm oán thán mà đọa địa ngục. Cái đó là nhân quả chứ không phải là không nhân quả. Thì tôi thường lấy thí dụ, mình phải hiểu là tất cả những cái nhân kia của mình nó không có mất. Thành ra lên trời xuống biển đi đâu thì nữa, nhân quả nó không có mất. Bởi vì nó có nhân nó sẽ thành quả. Nhưng mà nếu mà mình có trí huệ, mình có tâm đại bi đó thì nhân quả nào nó cũng thành đạo hết á. Mình đều thấy được tính không trong mọi nhân quả. Thành ra mình nên giác ngộ trước đi các hạn. Tức là sinh ở cực lạc thế giới giác ngộ trước đi các hạn. Còn nếu không á, thì nhân thành quả, rồi quả lại thành nhân, rồi nhân đó lại thành quả, rồi quả đó lại thành nhân. Nó cứ như vậy mãi. Rồi nó sẽ kéo bất tận. Còn vấn đề mà tất cả những cái nghiệp lành của mình hay nghiệp dữ của mình nó sẽ bị những một cái nghiệp mà nó gần cái lúc chết nhất nó chấn áp đi, thì những cái nhân đó nó không có mất, nó sẽ chờ đợi cho một cái tương lai nào đó nó phát triển. Một người có công đức mà ngay cái phút chết mà giận, thí dụ con cái mình nó không nghe lời, ví dụ nó cãi nhau, nó tranh gia sản, mình tức giận quá, mà suốt đời mình là con người đàng hoàng đứng đắn đạo đức, lúc đó mình tức giận quá, mình chửi lên một tiếng nặng nề, tâm mình nó phiền não, rồi mình tắt hơi một cái là mình sẽ sinh về cõi dữ. Nếu mà cứ sinh lại con người đi nữa, mình cũng là một người dữ dằn, bực tức, mà suốt đời sống mình nó xảy ra toàn những cái chuyện mà mình thấy không tin tưởng gì nơi cái thiện nữa. Tức là tại vì trong kiếp trước mình thấy con cái mình mà nó còn tranh giành nhau chẳng hạn như vậy, thì người đó sẽ bị cái nghiệp đó nó hành. Nhưng mà nó hành hết cái cơn của nó rồi ấy, thì những cái công đức mà cái kiếp đó mình làm ấy, nó sẽ trở lại. Nó sẽ trở lại và nó thành quả, không có đi đâu mất mà sợ. Thì đó là cái sự mà cũng tự do, mà cái khó nói của các cái nghiệp nhân quả nó không phải máy móc như mình nghĩ, mà nó khó diễn tả là như vậy. Do đó cho nên dù gì nữa cái phút lâm chung nó được đặc biệt quan trọng, rất quan trọng. Và mình bảo là ngay trong lúc lâm chung là cái lực nào nó phát hiện cái lúc đó là cái lực đó nó mạnh nhất. Lúc đó mình quên hết những cái gì mà mình đã làm kia. Thì điều đó nó là công bình chứ không phải nó là bất công gì đâu. Lấy thí dụ như vậy, một đứa con nó hết sức ngoan, bố mẹ bao giờ cũng ca ngợi hết. Nhưng đến một cái lúc nào, một cái giây phút nào đó nó nổi bực tức thì lên đó. Một nhân duyên nào đó nó nổi bực tức thì lên, trong nhất thời thôi nó nói hỗn với ông bố, thì nó có thể bị ăn một bạt tai. Mình không có thể nói là tại sao mà nó sống mười mấy năm trời nay rồi nó ngoan ngoãn như vậy mà bây giờ tự nhiên cái nó bị ăn bạt tai. Thì tại vì ngay cái lúc đó cái nghiệp dữ của nó mạnh nhất, những cái nghiệp ngoan ngoãn mười mấy năm trời của nó gạt sang bên, và cái kết quả nó mạnh quá thì ra cái kết quả nó đến liền. Nhưng mà mười mấy năm trời của nó không có mất đâu, sau cái cơn đó lên á thì những cái đó nó trở lại. Thành ra vì vậy mà phút cận tử là cái phút quan trọng. Người do đó cho nên cái truyền thống trong đạo Phật mình á, cái mà hộ niệm trong phút lâm chung rất quan trọng. Rồi sau phút giây phút đó là cầu siêu. Đó là những cái điểm quan trọng. Là để cho cái thần thức nó thoát đi. Thì hôm nay mình nói đại khái như vậy bởi vì có nhiều vấn đề. Thành ra tôi cũng trình bày thêm như thế. Một phần nói thêm là bởi vì nghe nói khi nãy băng không thâu được. Không, máy không chạy băng thâu được. Thành ra nói dài dài như vậy mới tóm lược những phần đầu như vậy. Chứ không thôi không lẽ giờ lại đi nói lại. Nên quý vị hiểu cho, thông cảm vậy. Tuần sau là tuần nghỉ. Tuần sau là tuần Tết. Thì xin hẹn tuần tới nữa. Nó sẽ về câu hỏi là bây giờ mới đến câu hỏi cung trời đâu xuất, tịnh độ của Di Lặc Bồ Tát với tịnh độ của A Di Đà Phật như thế nào, lửa nào? A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều cho thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục cho xong 10 cái câu hỏi gọi là thật nghi về tịnh độ. Nay đến câu hỏi thứ 6. 6 hay thứ 7? Thứ 6 hả? Câu hỏi thứ 6 như sau. Nhớ câu hỏi thứ 6 này rồi chứ hả? Hàng cụ phược phàm phu được sinh về cõi cực lạc. Giả sử phiền não ác kiến thường nổi lên thì làm sao được gọi là vượt hơn ba cõi lên ngôi bất hối? Thì thường thường trong kinh nói là nếu mà mình sinh về cực lạc thế giới thì coi như mình vượt lên ba cõi. Đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tức là ba cõi luân hồi. Và mình vượt lên như vậy và cứ tiến thẳng đến Phật quả, không bao giờ thối thất, nên kêu là lên ngôi bất thối. Bất thối là không thối thất. Thế nếu bây giờ mình chưa có được thanh tịnh, mình sinh về đó, thì nếu phiền não với ác kiến nó nổi lên như thế thì làm sao mà mình bắt được cái vượt hơn ba cõi và lên ngôi bất thối được? Đó là câu hỏi thứ 6. Bây giờ đây câu trả lời. Người được sinh về Tây Phương dù là hàng cụ phược phàm phu cũng không khi nào khởi phiền não ác kiến, và cũng không thể nào mà lại không được lên ngôi bất thối. Lý do là bởi có 5 nhân duyên. Thứ nhất, do nguyện lực đại bi của Phật nhiếp trì. Thứ hai, ánh sáng của Phật thường soi đến thân, nên tâm bồ đề của chư thiện nhân luôn luôn tăng tiến. Cái thiện nhân là những người sinh lên đó được kêu là thiện nhân. Thứ ba là chim, nước, rừng, cây, gió, âm nhạc thường phát ra tiếng pháp khổ không vô thường vô ngã. Các hành giả nghe rồi thì sinh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thứ tư là chúng sinh được sinh về cực lạc thì bạn lành toàn là bậc Bồ Tát thượng thiện, tuyệt tất cả chướng nạn ác duyên, lại không có ngoại đạo tà ma nên tâm thường an tịnh. Thứ năm là đã được sinh về cõi ấy thì thọ lượng vô cùng, đồng với Phật và Bồ Tát, an nhiên tu tập trải qua vô biên A Tăng kỳ kiếp. Do 5 nhân duyên trên nên chúng sinh sinh về cực lạc được bất thối chuyển và không khi nào khởi phiền não ác kiến. Còn chúng hữu tình ở cõi ác trược này thì tuổi thọ thì ngắn ngủi, ác duyên thì nhiều, chướng nạn đầy rẫy, nên rất khó được bất thối chuyển. Lý ấy đã hẳn nhiên, không còn chi phải nghi ngờ nữa. Vậy thì đây cũng là một cái nghi ngờ mà chúng ta ai cũng có thể nghi, là nếu mình chưa có được thanh tịnh thì về cõi ấy là làm sao mà mình trở nên thanh tịnh được và được bất thối, được ngôi bất thối. Thì ở đây có 5 lý do. Lý do thứ nhất là nguyện lực đại bi của Phật nhiếp trì những chúng sinh nào mà sinh về cõi đó thì sẽ được cái năng lực của Đức Phật nhiếp trì. Năng lực ấy là do cái tâm đại bi của Phật. Tâm đại bi của Phật luôn luôn muốn nhiếp trì chúng sinh để chúng sinh có thể tăng tiến đến cái mức độ là không thối chuyển. Thứ hai là ánh sáng của Phật thường soi đến thân, nên tâm bồ đề của chư thiện nhân luôn tăng tiến. Ánh sáng của Phật tức chính là cái trí quang của Phật á, thành ra lúc nào mình cũng được hưởng cái sự ảnh hưởng của trí huệ của Phật. Thì hai cái này là do Phật giúp cho mình, đó là tha lực, là lực Phật giúp cho mình. Thứ ba nữa là ở trên cõi cực lạc thì cho đến chim, cho đến nước chảy, cho đến rừng, cây cối, gió thổi phát ra những tiếng âm nhạc, thì lúc nào những tiếng âm nhạc đó cũng nói lên những cái pháp khổ không vô thường vô ngã. Thì các vị hành giả nghe những cái âm thanh đó rồi thì tự nhiên sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì chúng ta thấy trong kinh A-di-đà cũng nói vậy đó. Thế là khi nghe cái tiếng nó phát ra từ gió thổi vào cây á, khua cây phát ra những tiếng niệm khổ không vô thường vô ngã. Và cái tiếng âm nhạc nó phát ra, nó thứ nhất là nó vừa vi diệu, nó vừa rất là có thể nói tuyệt vời. Thế là nghe như là nhạc trời sánh cũng bằng được. Nhưng nó lại có một cái đặc biệt là nghe thì hay, thật hay, nhưng lại thấy ra cái pháp khổ không vô thường vô ngã. Và nghe rồi lại sinh cái tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là tâm quy tam bảo. Thì cái này là phương tiện của Phật A-di-đà. Thế Phật A-di-đà, lý do thứ nhất, thứ hai là chính ngay bản thân của Phật A-di-đà trợ giúp cho mình. Cái điều thứ ba là Ngài dùng phương tiện để mà thuyết pháp, tức là thuyết pháp bằng cây, bằng nước, bằng chim, bằng gió. Cái lý do thứ tư là ở trên cõi cực lạc thì toàn là bạn lành, tức là chư Bồ Tát thượng thiện, tức là hạng thiện còn chia ra nhiều hạng lắm. Cái này là thượng thiện, tức là cái thiện này cao nhất. Thì những bậc đó làm bạn với mình, thành ra mình dứt tất cả các chướng nạn, các ác duyên. Lại trên cõi nó không có ngoại đạo tà ma nên tâm thường an tịnh. Và cái lý do cuối cùng là thọ lượng vô cùng. Thường thường người ta kêu Phật A-di-đà là ta nói âm tiếng Phạn, còn cái nghĩa của nó là vô lượng thọ. Hoặc là một nghĩa nữa là vô lượng quang. Thì vô lượng thọ thì trong kinh A-di-đà cũng nói là A-di-đà Phật đó với lại chúng sinh ở ấy để thọ vô lượng vô biên là tăng kỳ kiếp, cái tuổi thọ. Thì thọ như thế là mình có thể có đủ thì giờ để tu tập và thành tựu tất cả những cái nhân thiện nhân của mình ấy, cho nó thành quả. Vì vậy cho nên mới gọi là bất thối. Thì đây có nói thêm là ngược lại thì cõi này của mình nó thiếu tất cả những cái lý do đó mà mình không có thể nào thành được cái ngôi bất thối chuyển. Thì đây có một vấn đề mình biết là trong đạo Phật thì không có cái gì thật có, mà tất cả đều do nhân duyên. Thế cho nên cái vấn đề mà mình nói tha lực với tự lực á, thì đó là một cái cách nói thôi. Chứ còn thực ra thì tự tính thì vốn không có. Cũng như bây giờ cái nhà này, cái tường nó là một cái tha, tường không phải là nhà, cái nền không phải là nhà, cái mái không phải là nhà, mấy cái đó đối với nhà nó là tha hết á. Cái nhà nó muốn đẹp muốn xấu nó phải nhờ vào tha lực, tức là nó phải nhờ vào cái sự đẹp sự tốt của cái tường, cái vách, của cái mái. Chứ còn tự cái nhà nó không có là sao nó có tự lực được. Thành ra chính vì vậy cho nên cái nghĩa tự và tha đó là mình nói là nói theo cái thường kiến để giải thích. Chứ còn trên cái ý nghĩa mà tuyệt đối, ý nghĩa đệ nhất nghĩa đế thì thực ra không thể nào có tự được hết, mà tất cả đó chỉ là nhân duyên thôi. Thế cho nên phải nói điều là khi mà mình muốn đạt được cái tâm thanh tịnh bất thối chuyển đó thì mình phải có nhân duyên. Cái tâm mà thanh tịnh của mình đến cái mức độ bất thối của mình, bất động bất thối của mình á, nó không phải là tự nó có, nó không có tự tính, nó không tự có. Nếu nó tự có thì mình không cần phải tu nữa, nó phải cần nhân duyên. Nếu nhân duyên đầy đủ thì nó có. Do đó cho nên cõi cực lạc này là một cái chỗ nó đủ tất cả mọi nhân duyên để thành tựu cái tâm an lạc, cái tâm thanh tịnh và cái tâm bất thối chuyển của mình. Nó đầy đủ hoàn toàn và nó đúng, nó được sắp xếp đúng đắn nữa. Thí dụ bây giờ Phật là một trong những nhân duyên để cho mình được an lạc. Nhưng mà nhiều khi mình phải, nó còn phải thêm một cái là phải có cái thời Phật nữa. Đã đành có Phật, nhưng mà nếu mà mình sinh ra thời không có Phật thì coi như cái nhân duyên nó không có tác dụng được. Thành ra vì vậy cho nên mình sinh ở cõi này, Phật chỉ sống trong một thời gian ngắn ngủi, không phải là vô lượng thọ như là A-di-đà Phật. Thành ra làm sao mà mình dễ dàng mình gặp được, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, cho dù mà mình sinh vào cái thời có Phật đi chăng nữa thì mình cũng phải làm sao gặp Phật. Thế Phật ở Đông, mình ở Tây, rồi có gặp Phật rồi thì mình cũng phải theo Phật. Chứ không phải gặp Phật rồi thì mình gặp rồi mình chào hỏi, mình đi về thì mình cũng có thể nào được thanh tịnh giải thoát được. Đó. Rồi mình phải ở gần Phật, mình phải theo Phật, mà theo Phật rồi phải nghe Pháp. Mà nếu mà theo như đời sống của Đức Phật Thích Ca thì không phải lúc nào Phật Thích Ca cũng nói Pháp hết. Ngài nói Pháp đúng lúc, đúng thời, đúng nhân duyên, đúng thời tiết. Tại sao mà lại nói là đúng thời, đúng nhân duyên, đúng thời tiết? Là bởi vì cái nhân duyên ở cái cõi này này, tức là cái bản chất của cái cõi này này, nó không phải là cái chỗ nói Pháp. Và nó chỉ có một lúc nào đó, nó không phải ở chỗ nói Pháp là chỗ nào. Bởi vì khi người ta sinh vào cái cõi này thì cái vấn đề ưu tiên đầu tiên của con người ta, của chúng sinh của cõi này là lo cho cái bản thân của mình, lo cho cái sự sống của mình. Và cái sự sống của mình á, nó theo cái nhân duyên của cõi này là cái sự sống phải tranh đấu, phải cạnh tranh với nhau. Thành ra tất cả những cái điều kiện đầu tiên hết để cho mình sống là mình phải lo tranh đấu, phải lo đủ thứ, đủ mọi mặt. Thành ra nó không phải là cái môi trường để thuyết pháp. Nhưng mà lâu lâu mà tâm hồn của mình chợt lên, nó cảm thấy bất mãn cuộc đời một chút, nó không hài lòng đời sống một chút, thì lúc đó nó mới là đúng cái thời, đúng cái nhân duyên để Đức Phật nói Pháp. Thành ra vì vậy cho nên khi sinh ra cõi này thì Phật Thích Ca muốn thuyết Pháp là phải đừng có phi thời, phải đúng thời, đừng có phi nhân duyên, phải đúng nhân duyên thì Pháp mới nói được và mới được nhận lãnh. Thì nói như vậy thì mình cũng thấy là nó mất công biết bao nhiêu cái rồi, và nó khó khăn vô cùng. Bởi vì một người ta đang lo, người ta bây giờ mình nói người ta sắp thất nghiệp, người ta sắp bị bao nhiêu cái đe dọa, sắp gì gì, người ta đang còn lo chạy đông chạy tây xin người này hỏi cái kia gì, cái mình cứ đến trước mặt ta mà đời là vô thường lắm, đời là vô thường, tức là mình thuyết phi thời ấy, không đúng lúc lắm. Lúc người ta phát bực lên, ta bảo anh chẳng giúp gì tôi ngày nói vô thường vô thường. Thế thành ra cái trong cái đời sống này nó không phải là cái môi trường, nó phải là đạo trường để thuyết pháp. Thế cho nên một khi Đức Phật muốn nói Pháp, nó phải đúng thời tiết nhân duyên. Vì vậy cho nên không phải ở gần Phật là mình được nghe Pháp, và mình lại phải được nghe nữa. Mà không lẽ lúc nào bây giờ 24/24 là Phật cũng đều nói cho mình nghe còn bao nhiêu người khác, bao nhiêu đệ tử khác, bao nhiêu thứ khác nữa. Ngược lại trên cực lạc thế giới là cái đạo tràng. Thành ra không có chuyện mà Đức, không có lúc nào mà Đức Phật không nói pháp. Đức Phật ở trên nó hoạt động là thuyết pháp, là nói pháp. Mà không những như vậy rồi, ở trên cõi đó mình không cần phải hiện diện, tức là đến ngay chỗ Phật để nghe pháp, mà rừng cây, nước chảy, gió thoảng khua, lá cây này nọ cũng ra tiếng pháp để cho mình nghe. Ở trên đó nó là đạo tràng. Và trên đó, lên trên đó, những người xung quanh mình không có người nào thúc giục mình một cái chuyện lo âu phiền não, không người nào tạo ra mình một cái cớ gì để cho mình, nghĩa là động tâm và bất an. Mà tất cả những bậc ở trên nó toàn là những bậc bất hối Bồ Tát, bậc thượng thiện nhân. Thành ra vì vậy cho nên mình cảnh thiên nhiên cũng nói pháp cho mình, gặp chúng hữu tình trên nó cũng thuyết pháp với mình, cũng tu hành và thuyết pháp với nhau. Thành ra vì vậy ở trên nó là một cái đạo tràng đúng nghĩa. Rồi thời tiết nó đều đặn, nghĩa là không có lúc nào mà nó khác lúc nào, để cho cái sức khỏe của mình lẫn cái cảm thọ của mình á, lúc nào nó cũng an tịnh, lúc nào cũng được đón nhận được cái chân ý nghĩa của pháp hết á. Thành ra chính vì vậy á, mà có thể nói là ở trên đó nó mới đúng chỗ. Còn ở cõi này đi chăng nữa là cái nhân duyên nó thiếu như vậy. Thì do như thế cho mình thấy rằng là trong đạo Phật nói là thực ra phải có nhân duyên thì tự nhiên cái pháp đó nó sẽ xuất hiện. Và khi nào cái nhân duyên nó còn thì cái pháp đó nó còn. Cũng như khi nào mà tất cả những cái nhân duyên mà nó làm thành cái nhà này nó còn, thì cái nhà nó còn, cái pháp nhà nó còn. Khi nào những cái nhân duyên nó hủy hoại thì cái pháp nhà này nó sẽ bị hủy hoại. Nếu bây giờ mà những cái vách tường này, những cái mái ngói, những cái nền này ấy, nó kéo dài hoài đến vô lượng thì cái chùa này nó có hoài đến vô lượng. Thành ra tất cả những cái nhân duyên mà nó giúp cho cái tâm mình an lạc, giúp cho trí huệ mình sáng suốt, những nhân duyên nó còn mãi thì mình sẽ được cái đó đến mức độ bất thối chuyển, được cái trí huệ đó. Mà Phật ở trên cõi đó là vô lượng thọ, chúng sinh ở trên cõi đó, tức là những bậc thiện, thượng thiện nhân Bồ Tát đó, làm bạn với mình, nó sống tuổi sống cũng vô lượng. Thế thì hỏi là những cái trí huệ mình đạt được, những cái thanh tịnh mình đạt được đó, nó sẽ nhờ cái nhân duyên bền vững đó mà nó sẽ thành tựu. Thành ra như thế thì ở đây có một điểm cho mình thấy về vấn đề tha lực với tự lực. Thì trong khi mình tu hành thì dĩ nhiên mình vẫn còn cái tâm chấp ngã, thành ra mình vẫn thấy có một cái tự ngã của mình. Thế nên nhiều khi chư Phật vẫn nói là những cái khác là tha, cho nên nói năng lực của Phật A Di Đà vẫn nói là tha lực. Và nhiều khi đối với những người mình cần có nơi nương tựa, mình cần có chỗ trợ giúp thì mình nghe tha lực mình cảm thấy yên tâm. Mình có thể có một người giúp đỡ, có một người nâng đỡ, có một người để mà đưa mình lên thì mình thấy an tâm. Nó thành ra như vậy. Nhưng ngược lại thì có một số người thì không hiểu rõ vấn đề tự lực và tha lực, tự tính cũng như tha tính. Thành ra khi nghe nói tha lực thì lại nghĩ rằng là cái đó không hay. Không hay, và có nghĩa là tại vì nếu mà mình phải mượn vào tha lực thì chứng tỏ là mình thụ động, mình yếu kém. Mình phải làm, mình là phải người làm chủ, mình là phải người mà quyết định, mình phải nơi cái gì cũng vậy, mình nghĩ như vậy. Thế cho nên khi nghe cái vấn đề tha lực rồi bảo là mình cứ niệm Phật đó, mình để chờ đó rồi Phật làm hết. Nghĩ như vậy cái mình đâm ra là mình thấy là như vậy không tốt, không hay. Nhưng mà thực sự ra thứ nhất bây giờ mình cứ cho là có tự lực, có tha lực đi. Thì thứ nhất á, ở trong thế gian này thực sự ra từ lúc mình sinh ra đời cho đến lúc mình lớn lên á, có bao giờ mình sống một mình đâu, mà có bao giờ mình thành tựu cái gì mà một mình đâu, có bao giờ mình nên nổi một cái chuyện gì mà một mình đâu. Mình không phải là người có tài biến hóa, mình không phải là một vị thượng đế, mình tự biến hóa ra mọi thứ cho mình sử dụng. Mình muốn một cái gì thì nó cũng phải có một cái khác, mình muốn no nó cũng phải có cơm, cơm là một cái khác mình. Mà có no thì mình mới cảm thấy sung sướng. Thành ra bất cứ một sự sung sướng nào của mình nó cũng là nương tựa, nó cũng phải có duyên, nó cũng phải có duyên này duyên kia nhân nọ, không có một cái gì mà nó không có. Mà lúc nào thì mình cũng nói đâu mà có một cái tôi ngon lành lắm, mà lúc nào mình cũng nói là phải do tôi, cái gì phải do tôi hết. Đấy là chính vấn đề như vậy á, mà phải nói là ngay cả trong đạo Phật nhìn thấy là ngay cả trong bây giờ, nếu bây giờ mà mình đánh thắng một người, mình bảo đó do tôi khỏe cho nên tôi thắng người đó. Nhưng mà nếu không có cái người nó thua, cái thắng của mình cũng không có. Tức là đạo Phật đã nhìn thấy cái nhân duyên nó đến mức rất là vi tế. Khi mà mình thắng được như vậy thì cái tự ngã của mình nó sung sướng, nhưng mà nó biết đâu là nó phải có cái nhân duyên nó mới được cái sự thắng đó. Thứ nhất ở nơi nó phải có ăn, phải có uống, phải có như tất cả những cái gì bên ngoài trợ giúp nó. Điều thứ hai nữa, phải có cái kẻ yếu hơn nó phải có cái kẻ thua nó, thì nó mới được như vậy. Thành ra cái gì trong thế gian này nó cũng là nhân duyên hết. Cái tội của mình nó là cái gì? Nó chỉ là một cái tự cao, tự đại, kiêu mạn, và nhiều khi không suy nghĩ chín chắn nữa vì cái tự đó. Thế cho nên vì vậy mà nếu mình hiểu như vậy thì mình biết là cái tội của tôi nó muốn thành tựu một cái gì, nó cần phải có một cái tha, rất nhiều cái tha khác nữa. Bây giờ tự nhiên mình muốn thành bác sĩ, mình muốn thành tiến sĩ, không lẽ cái tự của mình ấy, nó muốn cái thành sao? Mình phải đi, mình phải bước chân ra khỏi cái nhà của mình, mình phải hướng ra phía bên ngoài, rồi mình tìm tất cả những cái nhân duyên ở bên ngoài như vậy ấy, rồi nó mới thành. Mà cái tội của mình nó có rất nhiều cái mong muốn, mà tất cả mọi cái mong muốn nó muốn thỏa mãn nó phải nhờ những cái tha. Mà lúc nào trong lúc nhờ như vậy thì nó lại cứ nghĩ là nó là hay, nó là đúng. Mà khi thành tựu thì ai hưởng? Nó hưởng chứ có ai hưởng đó. Thành ra cái tựu là một cái gì rất xấu, phải nói như vậy. Và khi nào mà con người ta còn chưa thấy được cái tự tính nó không có, cái tự thể nó không có, thì người ta không thấy được nhân duyên. Mà không thấy được nhân duyên là không bao giờ có trí huệ. Không có trí huệ thì không có từ bi, và không có Phật quả, không có giải thoát. Thế cho nên trong đạo Phật đó, là đừng có vội vã mà nghĩ theo cái thói thường của mình mà cứ bảo tự là hay mà tha là dở. Trái lại mình phải suy nghĩ kỹ, mình không có sống một mình được. Mà cái tự của mình vốn nó lại nhát nữa, cho nó sống một mình thì nó chán đời lắm mà nó sợ nữa. Nhưng mà lúc nào thì nó cũng chỉ nghĩ nó là hay thôi, nó cũng chỉ tựa vào nó để nó quyết định và nó phán xét mọi việc, và nó nghĩ cái gì cũng là nó là đúng. Nhưng mà thả ra nó sống một mình xem. Thế gian này mọi người đi mất hết một mình ở đây, mình muốn làm gì làm. Mình muốn vào cung điện Saint-Élysée, mình muốn vào tòa Bạch Ốc gì, mình muốn leo lên ngai vàng, mình ngồi gì cũng được. Nhưng mà lúc đó mình có thấy nó có là cái gì nữa không? Thành ra phải nói điều là cái tự của mình là nó có rất nhiều cái mâu thuẫn và rắc rối. Thì tóm lại điều là trong đạo Phật thấy rằng nếu mà tự mà tự có thì nó không cần đến nhân duyên. Thành ra nếu mà tự mà mình giác ngộ được á, cái giác ngộ mà nó tự được á, thì cớ gì nó phải cần đến nhân duyên. Nếu bây giờ mà cái tiến sĩ hay cái tổng thống mà nó tự được á, thì nó cần gì đến nhân duyên. Còn nếu nó tự được á, thì nó đã sẵn có rồi, nó có ngay nơi chính mình rồi, mình là tự mà, cớ gì nó phải cần nhân duyên nữa. Nếu như cái nhà nó tự nó có thì nó cần đến cái tường, cái nền, cái gạch, cái ngói, cái cửa sổ làm gì nữa. Nó cần đến người thợ, nó cần đến công xây cất làm gì nữa. Thế nên chính vì vậy mà phải thấy là cái tự thực ra nó không có, nhưng mà nó là cái chỗ mà kết tụ nhân duyên lại, nó chỉ vậy thôi. Thì những cái nhân duyên tốt đến thì nó thành. Nhưng mà mình biết ngay là nhân duyên mà hội tụ mà đầy đủ á, thì nó phải đúng lúc và nó phải đúng cách. Giống như mình bảo là bây giờ tôi cần có cơm, mình bảo cái cần có cơm phải có nhân duyên, có gạo, có nước, có lửa. Lửa thì cần có củi chẳng hạn vậy, có gạo, có nước, có củi, đủ chưa? Giờ mình để một đống đó nó thành cái gì không? Nó có thành cơm cho mình không? Nhưng mà không, bây giờ phải đốt cái củi lên. Mình phải có một cái phương pháp, một cách thức sắp xếp cái nhân duyên lại với nhau. Mình phải đốt cái củi lên. Đốt củi lên mình bỏ gạo vào đó nó cháy tiêu hết. Mình đổ nước vô thì nó tắt lửa. Thì mà quên phải có cái nồi. Thế mình phải tìm cái nồi nữa. Rồi tìm nồi mình để đó được không? Gạo nước phải cho vào nồi đúng như vậy. Nếu bây giờ gạo để đằng, nước để đằng, nồi để đằng thì không thể nào mà nó thành. Dù rằng mình thấy nhân duyên đủ hết rồi, nhân duyên đầy đủ hết rồi. Thành ra vì vậy phải cho nó đúng vào cái vị trí của nó, sắp xếp đúng cách. Đổ vào, đổ nồi rồi, để lửa bên, nồi bên không được. Phải để nó, nếu để lửa phía trên nồi cũng không được, phải để nó ở dưới. Tức là mình phải biết tất cả cái nhân duyên nó tác dụng như thế nào, sắp xếp vào với nhau. Và để vào rồi, và rồi bây giờ nhân duyên đầy đủ, cơm đâu? Nhân duyên đầy đủ rồi, phải chờ có thời gian nữa. Mà có thời tiết nhân duyên, chứ không phải cái nhân duyên đầy đủ là tự nhiên nó có. Nó phải có cái thời gian nữa. Cái thời gian đó sẽ làm cho nó chín, lúc giờ có cơm. Và trong đó không nghĩ như mình không muốn nói thêm chi tiết là cũng như thế, nó có người nấu ngon, có người nấu nhão, có người nấu khét. Cái đó khoan, cái đó là nghiệp rồi, thêm một cái nghiệp nữa. Nhưng bây giờ mình cứ nói nhân duyên như vậy thôi. Thì mình cũng biết ngay là không phải là mình cứ bảo cứ đủ nhân duyên, đủ này nọ gì là xong. Thành ra từ cái chỗ mà phải có nhân duyên cho đến cái chỗ mà nhân duyên nó sắp xếp như thế nào, cái đó là cái trí huệ. Cái trí huệ đó nó biểu tượng bằng một vị thầy, tức là một vị thiện tri thức. Vị thầy đó là cái người mà biết nó như thế nào. Và cái vấn đề mà cái biết của mình là cái học, là cái văn, là cái nghe, cái tu là cái suy nghĩ, và cái tu là cái thực hành. Thì nó thành cái biết của mình. Thì như vậy là nếu mà mình không có nghe, không có suy nghĩ không, thì mình sẽ không thực hành được. Và lúc bây giờ nó sai. Thế nhiều khi mình để tứ tung ra hết rồi nó thành hư hỏng hết. Tuy rằng mình đã nắm hết trong tay mọi cái nhân duyên. Chính vì vậy mà phải nói một điều là ở trên cõi cực lạc á, nó có đầy đủ tất cả những cái yếu tố đó. Tức là có một bậc thầy đó, rồi có tất cả các bạn bè, rồi mình á, đâu phải là có lúc nào mình cũng nghe Phật, đâu phải có lúc nào mình cũng gặp bạn. Có nhiều khi thí dụ mình đi dạo mình một mình nghe gió thổi cũng ra tiếng Pháp nữa. Thành ra tất cả những cái gì trên đó nó ràng buộc chặt chẽ. Có thể nói là mình sinh lên cực lạc, mình không có một cái cách gì để sinh phiền não hết á. Lúc bây giờ là sinh phiền não là đại khó. Tại vì nó phải có đủ nhân duyên phiền não nó mới sinh. Mà trên đó nó không có nhân duyên, làm sao mình sinh phiền não được? Tự mình đâu có sinh phiền não được. Thành ra chính vì vậy mà không có cách gì ấy, mà nó chỉ có một cách duy nhất thôi, là giác ngộ rồi và an lạc thôi. Thành ra đó là cái chỗ mà cái căn bản là mình phải thấy cái pháp nhân duyên trước. Và một phần nữa, nếu bây giờ mình ở cõi này á, mình có gặp Phật Thích Ca, mình có xuất gia với Ngài, mình có đi theo Ngài, mình có nghe Pháp. Nhưng mà xung quanh có lục sư ngoại đạo. Lục sư ngoại đạo cũng nói ta là thế tôn, ta là hạng nhất. Mà lục sư ngoại đạo cũng có đồ chúng, đâu nhiều khi còn đông hơn bên Đức Phật nữa. Rồi lục sư ngoại đạo cũng được các vị vua lắng tai nghe. Thì lúc đó mình mà không khéo, mình cũng nghĩ vào chứ thì chưa chắc gì Phật là nhất. Mà cái tâm đó không phải là để nói người hơn người thua, người nào nhất người nào nhì gì hết, nhưng mà để nó nhiếp cái tâm mình mà nghe Pháp, mà phát trí huệ. Một khi mà mình theo, mà mình có cái dự ở trong đó, mà mình không dứt khoát được, thì cái theo của mình nó lỏng lẻo. Và lúc đó là cái sự thâu nhận của mình nó không được bén nhạy và chính xác nữa. Mà trên đó thì luôn luôn nó như thế, ở cõi này thì luôn luôn nó như vậy. Rồi sao nữa, vua vẫn là cái gì nhất. Vua vẫn là, trong khi mình ở trong cái xứ đó thì ông vua ông vẫn là cái ông đứng đầu, ông vẫn có quyền lực nhất.
có một cái gì ông cũng có thể đến ông hạch hoẹ Đức Phật nữa. Ông có thể nói vậy, có một cái gì không đúng pháp, không đúng luật, đúng gì ông có thể đến ông đòi bắt nữa. Thì lúc đó thì mình cũng thấy là quả thật Phật cũng phải là năng lực trên hết, hạng nhất. Coi vậy chứ ông vua ông cũng là nhất. Và khi mình nghĩ ông vua là nhất thì dĩ nhiên mình nghĩ thế gian là nhất. Tự nhiên cái mầm mống nó nảy nở trong tâm mình. Trong khi ở cực lạc á, thì vị giáo chủ, một cái người mà kiêm vua mà cũng như bây giờ mình muốn kêu tổng thống, thủ tướng gì là Phật A Di Đà, không có ai trên nữa hết. Bởi vì cái cõi đó là cõi của cái nghiệp Phật, nghiệp của Bồ Tát, nghiệp Phật, nghiệp thanh tịnh đó, nó tạo ra. Thế cho nên cái người nào mà cái nghiệp đó thủ thắng nhất thì người đó làm chủ cái cõi đó. Còn cái cõi mình á, là tham sân si nó tạo ra. Thế cho nên á, mình đâu có thấy ông vua nhiều khi ông còn tham hơn mình nữa. Ông còn tham mạnh hơn mình nữa. Ông vua nhiều khi còn sân hận hơn mình á, nói trái lời tí đem ra chém. Mà sao làm vua? Thì mình cũng hiểu ngay là cái tính chất, cái nghiệp của cái cõi này nó như vậy. Không phải cái người cầm đầu cái cõi này là một người đức độ nhất đâu, mà có thể nói đó là một người tham vọng nhất. Người tham vọng nhất. Có phước đức thì có, nhưng mà tham vọng phải nhất cầm đầu cái cõi này được. Thiếu phước đức cũng không cầm đầu được, nhưng mà cũng có thể cầm đầu được vào những cái thời mà phước đức của chúng sinh bị tổn giảm. Thì những cái lúc, những cái thời loạn lạc đó, đó là những tay mà nó hung ác, những tay nó đầy tham vọng gì, nó cầm đầu dễ dàng lắm. Bởi vì những cái lúc đó là những cái lúc mà nghiệp ác của chúng sinh nó trổ ra. Thành ra cầm đầu ở trong cái thế gian này không có nghĩa là đạo đức hoàn toàn 100% mà hơn hết tất cả mọi người dân ở trong dưới tay của mình đâu. Có thể nói là có người rất đạo đức, nhưng nếu không có tham vọng thì không bao giờ cầm đầu hết. Không bao giờ cầm đầu, lúc nào cũng làm dân quèn thôi. Thành ra vì vậy mình hiểu cái bản chất cõi này đi, thì mình mới biết rằng cõi này nó có thành Phật được hay không. Nó có đủ yếu tố để thành Phật, nó có đủ yếu tố để thành tựu vô thượng Bồ Đề hay không thì mình biết rõ. Mà tại sao mà độ chúng sinh mà nếu Phật có đầy đủ năng lực mà Phật không bao giờ ra ngoài nhân duyên. Mình hiểu như vậy, bởi vì cái trí huệ nó không có cho phép mình làm một cái chuyện biến hóa. Nếu bây giờ tôi búng tay một cái tự nhiên chú Hùng thấy hiểu tính không, cái điều đó không có nghĩa là chú Hùng hiểu tính không, mà nó do cái năng lực huyễn hóa của tôi, biến hóa của tôi thôi. Nó không phải tự nơi chú Hùng mà giác ngộ. Thành ra khi mà cái sự mà khai ngộ ở trong đạo Phật, nó không dùng thần thông để khai ngộ, mà nó dùng giáo hóa. Nó giáo hóa, người kia nghe, người kia suy nghĩ, rồi người kia thực hành thì nó khai mở. Thành ra vì vậy nên tất cả cái sự giác ngộ ở trong đạo Phật là nó theo đúng nhân duyên. Theo đúng nhân duyên của cái người nghe như thế nào thì mình nói cái pháp nào. Thế cho nên bây giờ nếu mà mình hỏi Đức Phật có tâm từ bi, Đức Phật có năng lực thượng thừa mà Đức Phật độ chúng sinh bằng đúng theo đúng nhân duyên thì tại sao Đức Phật không tạo ra một cái thế giới thực sự của Đức Phật? Trong thế giới đó không đầy đủ nhân duyên, tạo tất cả mọi nhân duyên đầy đủ để độ chúng sinh, chắc chắn nó phải có. Cứ gì mà Đức Phật cứ loay hoay cái cõi này. À, cái cõi này là cái áp lực chứng là nó của cái phước hữu lậu, tức là tất cả những cái năng lực công đức, nhưng mà nó thuộc về tham, thuộc về sân hận, thuộc về si mê.